Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, chắc chúng ta vẫn thường nghe một câu rằng nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì không ai bằng mình. Câu nói đấy thường được nói để mà khích lệ những người có thể là tự ti, mặc cảm, để họ lạc quan và bằng lòng với những gì mình đang có. Nhưng về đời sống thiêng liêng, về đời sống đạo đức, thì có lẽ chúng ta phải nói rằng nhìn lên thì mình không bằng ai, mà nhìn xuống thì không ai tệ như mình. Chúa Giêsu ở trong câu chuyện hôm nay nhắc chúng ta về chuyện khiêm tốn. Nhìn lên không bằng ai và nhìn xuống không ai tệ như mình. Một sự khiêm tốn mà có lẽ đối với lại xã hội hiện đại chúng ta, người ta cho là dại dột. Việc gì mà phải như thế? Mình có nổ được bao nhiêu, mình vinh vang được bao nhiêu, mình phét lác được bao nhiêu, mình ra vẻ hơn người được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chứ tội gì mà phải nhận mình là tội lỗi? Tội gì mà phải như người thu thuế ở trong Tin Mừng hôm nay, quỳ sụp xuống, không dám ngước mắt nhìn đời, đấm ngực lia lịa mà kêu xin lòng thương xót Chúa? Người ta bây giờ thời buổi này có lẽ thích sống cái phong thái của người Pharisêu trong bài dụ ngôn này, tức là ngước mặt lên, rồi đứng thẳng, rồi kể lể chuyện này chuyện kia, và nhất là so sánh với những người chung quanh để thấy mình hơn họ. Và Chúa Giêsu nói là khinh thường những người khác, người kể câu chuyện này để nhắc bảo cho những người như thế. Người Pharisêu tự hào vì thứ nhất, mình không làm điều xấu, không ngoại tình, không trộm cắp, không tham lam. Và tự hào hơn nữa vì mình làm những điều tốt tự nguyện. Mình ăn chay mỗi tuần 2 lần, mình đóng góp 1/10 thu nhập của mình cho Chúa, cho đền thờ. Như vậy là mình quá tốt để mình có thể kể ra trước mặt Chúa, và để mình có thể đứng cao hơn những người chung quanh. Tất cả những kẻ khác, và nhất là cái tên thu thuế kia, làm sao bằng mình được. Người Pharisêu kể rất nhiều, còn người thu thuế có gì đâu mà kể. Thu thuế thì vốn bị xem là tội lỗi, và có lẽ anh ta cũng có những điều tội lỗi thật. Chúng ta có thể nói người thu thuế nếu có kể thì chỉ là những con số zero, không làm những điều tốt như người Pharisêu. Nhiều con số zero ở trong đời sống của một người như người thu thuế, và nhiều những con số của những việc lành ở nơi cuộc đời của một người Pharisêu tự mãn. Và chúng ta có thể nói như các bài đọc lời Chúa hôm nay nhắc đến Chúa là thẩm phán chí công. Chỉ có Chúa mới phán định, Chúa mới biết rõ đâu là công đức đích thực, Chúa mới biết rõ sự công chính đích thực là ở đâu. Cho nên chúng ta có thể nói tất cả những gì người Pharisêu kể và phán quyết của Chúa Giêsu ở cuối bài Tin Mừng hôm nay như một dấu trừ lạnh lùng đặt vào trước những con số công đức của người Pharisêu và biến nó thành số âm vô nghĩa. Còn người thu thuế, những con số zero tròn trĩnh của ông ta được Chúa đặt vào đằng trước đấy một con số 1, số 2, số 3, số 4 gì đó, và biến nó thành những con số có ý nghĩa trước mặt Chúa. Tác giả sách Huấn Ca trong bài đọc thứ nhất nói: Chúa là vị thẩm phán chí công. Khi người phân định cho người nghèo cầu cứu và Chúa đã nghe. Chúng ta thấy chung quanh chúng ta biết bao nhiêu những người nghèo cầu cứu và có mấy người được lắng nghe. Mà ngay cả những người lẽ ra phải lắng nghe những nỗi niềm của người nghèo thì họ không lắng nghe. Thì như vậy xem ra những điều Chúa nói hôm nay, lời Chúa nói với chúng ta hôm nay về cái thân phận nghèo hèn mà chúng ta nhận mình trước Chúa, người nghèo kêu cầu xem ra chỉ có Chúa lắng nghe, còn những người chung quanh họ không để ý tới. Nhưng mà thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa lắng nghe như thế nào nhiều khi chúng ta không biết, bởi vì nó không rõ ràng như những gì chúng ta thấy trước mắt. Chỉ có niềm cậy trông của những người tin tưởng vào Chúa mới dám tiếp tục kêu cầu và mới có thể kiên nhẫn chờ đợi sự đáp trả công minh của Chúa mà thôi. Và không phải chỉ có sự công minh mà còn có lòng thương xót của Chúa nữa. Thánh Phaolô ở trong bài đọc thứ hai hôm nay cũng nói Chúa là vị thẩm phán công minh và người sẽ trao phần thưởng cho những người công chính. Thánh Phaolô đã làm rất nhiều việc, chúng ta có thể nói là việc lành phúc đức. Người cũng kể ra nhưng không phải để kể công, mà để làm gương cho người môn đệ Timôthê. Người cũng kể ra những người khác nhưng không phải là để khinh rẻ, mặc dù những người đó đã bỏ rơi Thánh Phaolô trong những lúc ngặt nghèo, nhưng là để xin Chúa thương xót họ. Thưa quý bà và anh chị em, mới đây tôi có đọc một cái gọi là một cái thử nghiệm về phản ứng hay thái độ của xã hội đối với người nghèo. Có một cô bé khoảng chừng 6-7 tuổi, người ta cho ăn mặc thật là tồi tàn, chẳng khác gì như một đứa trẻ ăn xin. Đứng ở một cái con đường đông đúc người qua lại, cô bé đấy đứng mãi chẳng ai hỏi han gì đến. Sau đó người ta đưa cô bé vào và trang điểm cho cô, cũng như mặc cho một bộ cánh rất đẹp, xinh xắn, chẳng khác gì một thiên thần. Và cô bé lại xuất hiện ở con phố đông người ấy, thì rất nhiều người đã đến. Thậm chí có những người còn xin selfie, chụp hình với cô bé làm kỷ niệm. Con người là như thế. Và con người đánh giá người khác hay nhìn người khác như vậy. Cũng một con người ấy, nhưng khi rách rưới bần hàn, người ta không đoái hoài. Con người ấy khi khoác vào một bộ cánh đẹp đẽ, người ta để mắt đến và thậm chí lân la làm quen. Chúa thì Chúa nhìn tự ở bên trong, cho nên Chúa thấy được ông Pha-ri-siêu mặc dù là rất đĩnh đạc và vẻ bề ngoài đạo đức, hoặc người thu thuế vẻ bề ngoài bần hàn khốn khó. Chúa nhìn thấy cái bên trong và Chúa mới là vị thẩm phán chí công để người phán định ai là công chính, ai không được nên công chính. Chúng ta hay nhìn tha nhân như vậy. Có thể trước Chúa chúng ta cũng không dám kể công nhiều đâu, nhưng mà trước tha nhân thì có thể vừa có thái độ kể công, lại vừa có thái độ khinh thường người khác. Tôi thấy trong các gia đình thỉnh thoảng cũng có những người mà có khi kể công với chính tôi khi tôi nghe kể chuyện gia đình. Con làm cái này, con làm ra tiền, con chăm lo cái này, chăm lo cái kia, con đầu tắt mặt tối. Còn những người khác thì như gánh nặng. Có thể những người khác đó là những người ốm yếu bệnh tật, già cả như ông bà cha mẹ trong gia đình. Có thể người khác đó là một người đang thất nghiệp bởi vì không may chưa tìm được công ăn việc làm. Có thể những người khác đó là những người còn đang phải đi học, còn đang phải xè tiền xin những người lớn. Nhưng mình kể công đối với những người thân và coi thường họ khi họ xem ra không làm được bao nhiêu, hoặc không làm được gì, hoặc trở nên gánh nặng cho cuộc sống của chúng ta. Thái độ đó chẳng phải là kiêu ngạo hay sao? Thái độ đó chẳng phải là khinh thường người khác hay sao? Chúa Giêsu nói, tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Trong tông huấn, hãy vui mừng và hãy hân hoan, nói về sự thánh thiện của chúng ta trong đời sống hôm nay. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắn nhủ chúng ta rằng hãy cố gắng làm những việc dù là rất nhỏ bé, dù là rất tầm thường, vì tha nhân, không phải vì mình. Một người mẹ trong gia đình, một người cha trong gia đình, một người bằng hữu đối với nhau, những điều thiện cần làm cho nhau, nhưng không phải để kể lể, để vinh vang. Và cũng trong tông huấn này, Đức Giáo Hoàng nhắc lại một lời cầu nguyện của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Ngài thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, vào buổi hoàng hôn của cuộc đời con sẽ ra trước Chúa với đôi bàn tay trắng, bởi vì trước thánh nhan Chúa tất cả sự công chính của con đều vương vấn tỉ ố. Đó là thái độ khiêm nhường đích thực, đó là thái độ quỳ xuống mà xin lòng thương xót của Chúa. Đó là thái độ không tự mãn vào công đức của mình, mà nhờ ân sủng và lòng thương xót của Chúa nâng chúng ta, những người thân phận yếu hèn tội lỗi lên, để đáng cái gọi là được công chính hóa. Thưa quý bà và anh chị em, khiêm nhường hay kiêu ngạo nói đơn giản như vậy, nhưng mà sống sự khiêm nhường và tránh sự kiêu ngạo thì rất là khó, dù đó là trong đời sống thiêng liêng, trong đời sống gia đình, trong tương quan với những người ở bên ngoài cũng thế. Chúng ta vẫn biết sự khiêm nhường là nền tảng của nhiều những nhân đức khác. Sự khiêm nhường mang lại hoa trái thiêng liêng. Sự khiêm nhường giúp cho người ta được mến yêu, được Chúa quý trọng. Nhưng có lẽ cái xã hội nó đề cao con người, và nhất là nó đề cao cái cá nhân của người ta. Nó đề cao cái sự giàu sang, nó đề cao chức quyền, nó đề cao trí thức, nó đề cao những cái gì là ăn trên ngồi trước thiên hạ, nó đề cao những thành tích, thì lúc đó người ta dễ lao vào để tìm mọi cách hơn người, để tìm mọi cách mà vinh vang, và nhất là hạ người khác xuống mà đi lên. Chúng ta cầu xin Chúa, như chúng ta thấy ở trên cung thánh này, sắp sửa nhà thờ này mừng lễ Thánh Martino Porres, chúng ta nhìn dung mạo của người đen đủi thế kia, chúng ta nhìn và chúng ta biết cuộc đời của thánh nhân đúng là hẩm hiu. Con người ấy khiêm nhường trước Chúa, trước tha nhân, nhưng mà lại có một trái tim lớn lao của lòng bác ái, làm rất nhiều điều nhưng chỉ kể mình như một kẻ tôi tớ, làm rất nhiều điều nhưng vì lòng xót thương. Bao giờ chúng ta cảm được cái thân phận của mình đáng thương trước Chúa và trước tha nhân, chúng ta cảm được rằng mình còn thiếu thốn rất nhiều, và lúc đó chúng ta cũng sẽ cảm được ở nơi người khác, để chúng ta chia sẻ, để chúng ta làm gì cho nhau đó mà không kể lể, nhưng chỉ vì lòng yêu mến. Và lúc đó chính chúng ta cũng họa lại lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta đứng trước Chúa và đứng trước anh em, chúng ta được nên công chính nhờ sự khiêm nhường, không bao giờ vinh vang. Dù đó là ai, Chúa cũng như tha nhân, người lớn cũng như người nhỏ, bất kỳ là ai, sự kính trọng đối với Chúa và sự kính trọng đối với tha nhân làm cho chúng ta được nên công chính như Chúa nói hôm nay. Và được nên công chính như thế không phải là lại để cho mình trở thành một kẻ vinh vang, mà được nên công chính như thế lại là một lý do để chúng ta phải kêu xin hơn nữa, để chúng ta tạ ơn Chúa hơn nữa, và để chúng ta sống tốt lành với mọi người hơn nữa. Amen.